cuối cùng tôi thất bại rồi, tôi thấy thực hay tự biết. Tôi rồi trước cái gì làm ảnh không thích người sâu, chơi người sâu, nó để ra mắt. Bây giờ thì cứ người sâu.
À, thấy tôi sai đi, sai con đường ba ta.
Bây giờ thì cứ người sâu. Tôi thấy sâu thì cứ được khổ.
Người sâu thì được khổ.
Mà tôi cái gì cũng khổ. Khổ à. Cho nên là cứ người sâu. Không biết người sâu. Người to mà còn ghét người to, nhưng mà nó chưa có biết không? Nhớ nhớ.
Hai đứa mới là người to là vào trong đó phải cầm, là phải thương hết tất cả những người trong đó phải cầm. Nhưng chúng tôi
nói mọi người chưa có trình độ gì hết. Miệng nó chưa, cái tâm nó thật chưa. Phải không? Nên thương chưa hiểu, nhãn còn như đô la, còn nhà, cho mở. Tương ông trợ thử hoài à, cái của các anh có là ông trợ, cái xác là cấu trúc bởi thiên nhiên mà có, thiên nhiên lại là ông trợ, ông trợ đã sống như các con, con coi đây từ giây phút cho anh tưởng là thao lỏng anh này, không có đâu, chỉ biết sốc từ giây phút, anh càng giận dữ càng siết chặt hơn, để coi. Cái thức ăn bị gò bó hơn, ngủ không được, ăn không ngon, giọng cái gì cũng phá lại mình hết. Thế không sao? Mà bây giờ mình tu mình mở ra. Thế là cũng vương, đưa ra mình đổ cho mình. Đem những người chuyển lành đến với mình. Sau con động loạn vô cùng là mình trở về gì? Sau cái khổ vô cùng là gì? Cho nên hạnh phúc mà ta toàn là người hiền hết. Ta phải có nghề, phải về.
Con thì không dám lạm bạn thích thiền, nhưng mà chỉ thường không nhớ nên Phật giáo hay dạy. Khi mà mình tự nhìn vào mình, lúc đó mình thấy mình có sự khôn ngoan. Chính bây giờ con mới thấy cái tiên tri gì đó. Nhưng lúc còn nhỏ con có thưa thầy con học ở trường Thiên Chúa. Thầy các sư huynh hay là cha trong nhà thờ, hai các nghĩa là nếu con làm một trong bảy trọng tội thì con sẽ ở địa ngục, quá ngục đời đời. Thì con thấy cái đó vô lý, con không khi nào cũng chịu theo. Sư huynh nói cái đó vô lý, cha nói cái đó vô lý. Nếu mà Thiên Chúa thương yêu con của Thiên Chúa, mới chính Thiên Chúa đã tạo ra, thì có cái hình phạt, nhưng mấy hình phạt để mà cho nó học, từng tỷ nó gì nó làm có lỗi đó thôi, từ sau đó là cứu giấc nó lên, chứ không có cái chuyện mà đời đời, phải như vậy. Chính vì vậy là con không như thế nào.
Bởi vì mỗi người học thần học, mà mỗi người hiểu theo một cái. Mà khi con người mà thật tâm tu rồi, thật quan thông, không biết cách nghĩa, cái tội con sẽ mang đời đời là con hủy con một cách hoang phu. Vì khi giáng lâm xuống thế gian, là trời Phật đã sắp đặt đầy đủ cho con hưởng. Có hành trang trong thức. Mà con quên sử dụng cái hành trang đó, và quên thắp cái đèn lòng để đi tới. Thì con là người tự quỷ của cải thiên nhiên của Chúa. Cho nên cái đó là con sẽ bị phạt đời đời. Nhưng mà chính con muốn ngày mai cho phải Chúa ở con. Nếu một người thần học thông suốt và cách nghĩa như vậy, là con xin phải nguyện niệm và cảm ơn các bạn. Chính mình muốn. Vì cái xã hội tốt lành, mình phá hoại căn nhà tốt đặt cho nó bạn tình thương ấm áp mình sẽ làm cho người mình đó là cái tội. Bởi vì thượng đế hay là chúa cho chúng ta ở trong cấu trúc siêu nhiên thương yêu có tình không sai. Tại sao mình làm những việc sai lạc và phản lại với chính mình? Thì phản lại chứ. Ai phản ai? Chính ta là phản lại. Thật sự, cái muốn của con người là ông trời. Mà chúng ta muốn hơn thua là chúng ta sẽ đi xuống, phải chịu đau đớn mà thôi. Mà nếu ta quyết tâm ta quay trở lại về thì cũng phải do cái dũng khí của chúng ta mà phải thì chúng qua sau trở về một thân mình. Mà trong lúc hành đừng có đợi chúng ta, hãy cứ hãy vun bồi cái dũng khí và tin rằng ngày mai tôi sẽ ra ánh sáng thay vì ở trong hầm tối. Ngày mai tôi đi, tôi cũng phải đi. Ngày mai tôi cũng phải đi. Nhất định tôi phải ra cái ánh sáng. Tôi tin bên kia có ánh sáng là tôi phải đi. Cho nên đây đức tin là tăng. Cho nên nhiều người cách nghĩa lý Chúa không đúng. Thành ra nhiều người tu chắc và không tìm ra chân lý mà để thực tập. Chắc kỳ thật cách nghĩa cảnh kể như vậy thì ai nhận được? Dễ quá, Chúa rất cầm phạt, sắp thiên nhiên, không phạt đứa nào hết. Bây giờ anh làm cha, anh dạy năng chút cho anh nỡ nào là đánh con anh. Thấy không? Thì bây giờ ba nuôi con, đương ăn, đương mặc. Có ấm no, có nhà. Nhưng mà ý muốn của con, ba đâu có cản con. Thấy không? Con muốn đi xuống kìa mà. Thì thôi ba đành phải. Phải nuốt nước mắt mà để cho con chết. Rồi một ngày nào con hiểu con hơn, lúc đó bà mới thật sự sống với con. Một nhiệm vụ dạy con như vậy mới là xứng đáng làm con. Ai không? Trách con nhiều lắm cũng phải như vậy. Thì không rõ đi đời đi đạo. Thấy không? Thật ra cái gia đình mình là một chiến tranh vô tự, một chân lý vô cùng, không bao giờ thay đổi. Chúng ta không thanh tịnh thì tìm nó không ra. Để mình phản lại nguyên năng sẵn có của mình thì không khác gì bị sâu nhỏ. Biết chờ ngày chìm là không. Chiếc thuyền bị sâu nhỏ chờ ngày chìm là không. Cái xác này nằm xuống là nó là chiếc thuyền. Những ông thì cái hồn mà không biết lèo lắm. Chỉ chờ ngày chìm là không. Mà nghe lại là cái từ đầu chí cuối cũng là khen hay, tôi khen một chi giữa mình đi.
Bật trước đi, con nghe rồi học mới sửa. Thầy mở rồi mới biết, mới thấy. Trước đó thì chưa thấy. Phải càng nghe càng mở, càng thâu thật, càng thâu thật. Càng không biết gì hết.
Kêu bằng thâm chiếc. Người ta cũng làm đồ ăn, nhưng mà tôi làm đồ ăn hôm trước. Anh ta ăn đồ ăn, tôi làm
ngon
ngon quá. Thâm chiếc. Phải có thâm chiếc mới biết thương yêu. Phải biết thương yêu mới biết xây dựng. Mà biết xây dựng mới biết tin. Hả? Không có con người nào không tin. Đã làm con người là rất tin, rất tin. Không nên hủy hoại bất cứ một con người nào mà không đè bẹp. Không nên đè bẹp bất cứ tinh thần của một người nào. Ta nuôi con két biết nói mà ta còn quý. Thì con người biết nói với mình lại ghét. Con người biết nói chuyện với mình lý phải lẽ đạo hả? Tại cây quay mà mình còn ghét thì con két lên kêu cha cha hai tiếng là mình quý nó lắm rồi. Con két không từ nó có người hả?
Thầy chính vì cái câu thầy nói đè bẹp cái lý đó. Mặc dù lúc còn có một nhỏ con thắc mắc cái chuyện đó, các sư huynh chứ huynh đi
mày phải tin đi,
bởi vì tình độ có ngày từ đó thì ngày cũng như anh là hết rồi, từ ngày chỉ đi xây dựng đức tin, nếu mà anh xây dựng đức tin thì chút nữa ai dọn con ngày anh thì nó phải tới đó mà thôi, tới đó thôi, tình độ tới đó thôi. Cho nên ở bên ta cũng mấy bạn người Pháp rồi, bà thắc mắc bao nhiêu năm, bà nói là tôi sẽ gặp ông Tám và tôi hỏi tất cả, tôi mới cho hay là đem kinh thánh ta hỏi nó đầy đủ, không phải đem kinh thánh ta hỏi lắc kịp ba câu là tôi sẽ chết như vậy. Hỏi cho bà hết câu hỏi rồi thế nào nó thật mấy bà muốn không tôi không hỏi. Sao ông này ông vui quá, ông vui có dễ thương mà ông nói như mình nói vậy, cái lòng của bà muốn nói là tôi nói và mở thêm mà cái bà không có bà vui à, bằng đầu ấy. Dữ lắm này cái kia nọ không nhiều gì. Người ta là một người Việt Nam, người ta không bao giờ biết kinh thánh, nhưng mà mình đọc từ kinh thánh, từ câu thắc mắc hỏi rồi ta khắc nghĩa có đầu có đuôi, ý Chúa tròn vẹn trong tâm thức của mọi người, không sai một chút, không chia đến rơi, thấy không?
Dạ. Chính vì cái câu này giảng trong cuốn băng con còn nhớ là khi hỏi có một số tín đồ khi hỏi khi tôi phạm tội đến ngày thứ sáu hoặc ngày trước khi tôi đi xem lễ tôi vô xin tội với cha là tôi hết này nhé, cái chuyện nó không được là cái nhìn Chúa Giêsu, Chúa Giêsu làm cho có đi theo con đường của Chúa Giêsu hay không mới được cứu rỗi chứ không phải là hết
đâu có hết. Bây giờ tôi thay với ông cha, ông cha đem lời nói đi đâu cũng cứu tôi này. Mà chính tôi sửa lại thì tôi không có tái làm lắm. Khi tôi sửa tôi phải cực nhập. Tôi thấy tôi là một tội nhân không xinh. Tôi thấy ai năng không xinh. Lúc đó tôi cũng chiêu một cái hình phạt tương đồng với hình phạt tôi đi được. Nó vậy theo thân lương tâm. Tại sao tôi nghĩ sâu cho người đó? Tại sao tôi ăn học thì tôi làm cái gì bất lương như vậy? Tôi không thấy bất lương. Ai đã làm cho tôi bất lương? Tôi nhìn lại vì sự năng lại sự mất quân bình sao sự ngu ngủ cho chúng tôi càng thấm năng càng có càng thấm thấy cuộc đời tôi mấy chục năm chưa dạy khôn tôi làm nào nhưng mà tôi cứ đâm đầu dạy khôn rồi tôi bỏ tôi là tôi quên tập thân tôi tiến lại tôi cứ mau mau trở về với tôi mới ăn năn xong à tự nhiên rơi lệ thôi đấy và tự cắt mình hơn là tình và thấy ra tất cả mọi người đều là tốt, mọi người đều là phải, chính tôi là người quan trọng, quỳ lại trước mặt mọi người, tâm luôn 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 quỳ lại trước mặt họ học tiên, tôi chịu học mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc là tôi sẽ tiến được một cái phản đối thì tôi sẽ không âm được chẳng nhất thiết với tâm linh tôi. Tôi xây bất tường tự, tự ái chê gió làm sao tôi sướng được hạnh phúc chỗ nào tôi đánh bể đập bể cái giấc tự ái đó thì tôi bước qua bên kia và thờ hưởng hưởng sự thanh nhà đã sắp đặt cho tôi. Thế hả? Cho nên chúng ta có cái gia đình thiết đó. Khi mà chúng ta gây gỗ với vợ con chúng ta bình tĩnh xem là tại sao có cuộc này. Thứ nhất là tìm cái lỗi của mình, từng tìm lỗi. Mong mọi người biết vậy để tìm cái lỗi của chính họ thì cái gia đình hạnh phúc hơn. Thương yêu, mọi người chỉ nước mắt nhìn nhau, khe nụ cười, thanh thản đôi khi đó sự đối đãi tạm thời của tất cả quy bao vô cùng, đâm ra tạo sự quan trọng tâm tồn. Thấy không? Cho nên mọi người phải cách mặt trước khi cách chắc chắn là không có việc mà cách người khác trước là chúng ta thì tại sao khi chúng ta cách được chúng ta tưởng ta thắng và sự thông minh của chúng ta lại củng cố cái sức mạnh đi xuống thì càng ngày ta đi xuống thằng kia nó không biết gì nữa.
chiếc đủ chữ nào mà nó không vô, nó đi lên. Còn cái đằng này nó càng nghe nó càng củng cố cái nặng này để nó đi xuống. Không hay á, cho nên ông trời có luật này phạt một cái là cứ đi xuống hoài, không đi lại. Còn mình thức tâm rồi thì gỡ cái này, đổi qua cái mới, cho mình biết dễ dãi quá, thả mình xuống. Thấy không? Tất cả cái duyên ở thế gian là của ông trời gửi đến giao dịch này.
Cái câu thầy nói nào con thấy chí lý cảm động cái câu thầy nói thằng kia nó không biết gì mà nó đi lên
nó đi lên
dạ.
Còn mình biết lý nhiều quá mình phải đi vì sợ cái rẻ trong sợ bản năng lực bên kia nó tấn công mình nhất định nó ăn mà ăn ở đâu đi xuống mình cứ ra mình ăn kẹt hay chưa. Cho nên có như vậy thế gian có chiến thắng, có sự kích động, có sự đi lỗ mới có cơ hội xuất hiện. Thì chúng ta mới dựa trong đó là trong sự bàn bạc và đồng hành đại tu tìm được lấy chất chung thì thấy vinh đệ một mình chứ vô cùng không có gì nhiều điều nghe không. Vui không? Vui không? Vui sao?
Thấy thấy nó có cái không khí êm dịu, có sự hòa đồng, nó là chỉ vui vậy thôi.
Thấy trong lúc anh thiền, anh vô anh thiền, thấy có sự gò bó này kia kia, rồi nó đi chỗ khác. Ban đầu tôi nói chuyện này cũng cái chuyện nào mọi người cũng có cái có nó gò bó tâm thức trong lúc tôi đang diễn tại, rồi mở ra thì giác. Hồi nãy giờ chúng ta đang thiền và giác chịu cho liên hương thường là Phật. Thấy chưa? Vui là vui. Vui là thiền giác mới vui. Giác mới quân mình. Thấy không? Còn chưa giác thì không. Phải tự giác mình. Hả? Cái đạo thẳng bó mà hợp án rất lòng sống trò gió không có méo mà làm cho còn lắm lắm.
Khi mà người ta sống một đời người ta ác nghĩa đồng người ta uống rượu người ta cờ bạc người ta gây gái thì đôi lúc người ta làm cái hành động đó người ta cảm thấy vui thực sự, người ta cảm thấy thăng hoa mình gọi chuyện đó thật vui thật sướng thật hưởng thụ đó là thiền giác của mình
và hạnh diện ở đâu. Nhưng mà cái thiền giác là phải trọn lành hai mặt mới thiền giác. Vì họ mất một mặt nhậu rồi tôi sẽ bệnh gì ha, nhảy đầm tôi mê tôi yêu người này tôi sẽ như thất tình lắm
nghe chưa.
Họ chỉ biết sướng và không biết khổ, không phải thiệt nhất mà sướng khổ minh bạch thì là thiệt nhất tu đạo. À thấy hai chiều đó là chân lý, thấy hai mặt đó là chân lý, thấy mập mặt đó chưa phải chân lý. Trên đường mỏi và chân lý.
Thầy làm cho con nhớ là cái bề mặt của cái huy chương, cái bề mặt ngoài thì đẹp, lạc cho bình thường.
Cho nên ở ngoài tôi bận áo này, anh nói tôi đẹp, nhưng mà cởi áo này, có cục khăn che đâu có thấy. Thầy cởi áo mới thấy, phải thấy hai mặt, tôi hiểu chưa? Mới quyết định sự việc.
Tại sao cái lý quá không có trong thiền tông thì thấy được pháp lý thập một mua đồ đó vẽ 10 bức tranh trên câu đó thì cái bức cuối cùng có lẽ là rồi cuối cùng là cái bức tranh nó vẽ một vòng tròn. Nhưng mà cái vòng tròn này không phải là một vòng tròn nối liền mà nó có một cái chỗ cái hơi thở một chút nó lệch lọt thở một chút thì cái đó có cái tinh lý trong đó, cái tinh lý này
cho nên anh luôn luôn bị kẹt về bên ngoài. Cái hình này anh đi lượng cái dụng này thế gì đó anh thấy cái hình kia rồi anh đi lượng cái dụng kia thành ra anh tự giá mãm cho ngồi nói cái thiền tâm anh phải hiểu giá trị của hai chữ thiền tâm trước khi anh xem đồ thì là gì cho nên thiền tâm thiền là hòa tan bắt buộc phải hòa tan này mới tìm ra tâm tích nguyên tâm cái tích mà cái người đó họ tìm ra cái tâm tích nguyên căn của họ như vậy, họ vẽ ra. Bây giờ anh khép mình vô trong đó, mà trong lúc anh tiến hơn người đó là phải anh đi được rồi. Trong bên mình được, bởi vì anh không biết chính xác. Anh nghe hai chữ thiền tâm hay ho lắm, rồi anh tưởng là thiền tâm nó là mà, và anh nhớ mấy cái hình này anh sẽ đắc đạo. Thế là nó kêu cực lùi cái trình độ của anh mất. Vì cái thiền tâm này nó phát khởi từ bao nhiêu năm trước. Thường ngày nay anh đã chiến qua với bao nhiêu năm trước. Tại sao anh sử dụng cách trực tiếp mà anh sử dụng khác là mình mở. Thành ra nhiều khi lý luận với một người chưa biết đạo, anh nói là nghe hay. Nhưng một người biết đạo tự giam phần hồn trong chỗ u tơ, chưa bao giờ chứng nặng. Cho nên một khi mình đọc cái thiền tâm này cũng khai ra được. Còn những cái chi tiết không có. Anh hiểu được thiền tâm thì tôi hiểu được tâm, mà tôi hành được thiền tâm thì sự phát triển của tôi khác. Vì trình độ tôi ngày nay với ngày xưa khác. Tôi không phải cái hình ảnh đó. Nhưng hình ảnh bây giờ tôi là vệ tinh nó đại diện. Thì hợp chí sức pháp cho nên sau này xin kể giặt. Thật ra là cái mắt. Đạt mới là. Cho nên nhiều người ta mê trong đó. Cố chấp giữ cái đó. Bị tôi học lại. Chỉ có tiếng được. Thấy rõ. Cho nên vô chùa như cái niệm Nam Mô Di Đà Phật không bao giờ chắc những nguyên lý của Nam Mô. Đầu đề của cuốn sách tôi không hiểu thì tôi có mua cuốn sách tôi đã làm. À không, hiểu cái ý nghĩa của đầu đề. Với đầu đề là gom nguyên lý của cuốn sách đó. Sao tôi nên để là gì là hốt là A Châu. Tất cả anh imagine cái A Châu, nhưng mà cái chi tiết anh quên không, anh biết đó là A Châu của Lê Hốc là ông. Anh phải hiểu cái đầu đề, rồi lúc đó anh mới tập phong cách anh tìm nó lại. Đầu đề không chỉ mà đi tìm cái gì lạc cho trong hình ảnh anh kẹt thêm. Tôi càng tôi thấy càng tức lỏng tiếc, phải không?
Dạ. Giờ đây anh em nói chuyện làm con nhớ cái lý thuyết của lúc con bỏ thì giờ em chịu tìm hiểu bên thiền tông các nghĩa cách phổ cập cho người thường để hiểu, phân ra tất cả tám cái thức, từ năm cái thức mắt thấy, mũi ngửi được, miệng nếm được, tai nghe được, rồi da mình cảm xúc được, rồi từ sơ sanh cho tới chữ lớn qua năm cái thức nó học thì nó đưa những cái trí gọi là tri thức. Rồi từ cái tri thức đó nó phải qua một cái thức nữa mà con phải nhớ thuộc lòng chứ không thể nào mà có hiểu được, gọi là A lại gia thức, nhưng vẫn còn nhớ một thức đó.
Anh là con kết nghĩa A lại gia.
Dạ con không hiểu được. Nhưng mà
mọi người nghe cái chuyện thức của tất cả mọi người cũng đang nghe cái A lại gia là cái gì mà anh đã nói chi mất công vậy.
Con nghe cái gia là thức là nó rồi mới các nghĩa gia thì ở trong sách tạc có các nghĩa cái đó cũng như là cái tâm gương nó nằm giữa cái hiểu cái thức từ ở trần được, rồi qua cái tâm gương đó mà khi tâm gương đó mình chùi nó sáng rồi thì nó còn cái thức nữa, cái thức thứ tám đó là cái thức gọi là chân thức, hoặc là bên Thiên Chúa giáo gọi là lương tâm. Thì sau khi mình học ở trần rồi phải qua cái thức mà như tấm gương đó thì bên Yogi có nhiều khi gọi đó là cái mình cảnh đài, qua cái đó rồi nào chùi cho cái thức nó sạch rồi nó trong sáng rồi thì mới đạt được cái chân thức. Cái chân thức bên trong nó từ đó nó ra định trở lại trí thức rồi các thức.
Nãy giờ tôi nghe anh nói tôi thấy rất sung sướng và được nghe cái tiếng nói của anh, nhưng mà tôi hỏi ngược lại cái tiếng nói là nó đâu mà không, tiếng nói âm thanh nó đâu mà. Người ta không biết cái của anh đang sử dụng anh làm sao vậy.
Con cũng chưa
trả lời
đâu.
Tại sao anh có tiếng không? Cho nên anh nói cái chấn động mạch nó khác. Toàn là biến kinh A lại gia, A lại gia. Cứ đi một vòng nhưng mà ai thấy cái chấn động mạch Tại sao trong chùa bắt anh đặt A Lại Gia Thất có ý nghĩa? Vì những vị đó trước khi có thiền và đã cảm nhận được luồng điển chạy như vậy, cho nên khi chúng sanh phải đặt A Lại Gia Thất để cho nó mở cái chiều hướng siêu nhiên của nó. Và nó đặt cho thiền nhiều ngày đêm luyện như vậy, tâm nó như vậy. Chung quy có một cái thích. Nhiều nãy giờ anh lập dòng tới 8 cái. Có một cái mà làm nhận tới 8 cái. Cho nên vô duyên nó đơn giản quá. Nó một cái thích. Mà thích theo trình độ. Trình độ sân si, thích theo sân si. Hòa cảm thích theo thẳng thật. Thích theo thẳng thật. Cho nên mình biết được ba cái đó cũng là tự mình mở ra chân. Chứ mà anh cách nghe lầm nhầm nãy giờ bà con nghe ai nhức đầu buồn nhớ. Mẹ nói nhiều quá, không biết cái gì. Thấy không? Thấy không? Họ buồn, họ đoán không được cái gì hết. Và không hiểu cái gì hết. Mà cái tôi nói họ thấy gì hết.
Lại.
Dạ. Tụ là thích. Tán là ngu. Nghe lộn phải ngu không? Tán là ngu. Mà ngồi làm tên kệ. Bà chữ em thêm đi. Hả? Vợ mình chữ đi. Chữ em thêm đi. Chữ thêm em nghe đi. Nó buông mình cái chục đôi chút mấy chữ. Lâm em mà đôi chữ nữa.
Rồi đó. Nghe chưa? Nghe chưa?
Chị chửi em nghe đi. Lắm mà không biết hưởng.
Cái này chính vì cái lãng quẩn đó rồi. Không thấy sao mà khó quá.
Lưng thầm chèm. Lãng quẩn là cái lưng tâm chèm. Có làm gì đến đó.
Dạ là cũng có hỏi thăm các anh bạn rồi. Các người quen cũng đã ăn chay, cũng đã tụng kinh nhiều năm rồi, hỏi chứ bây giờ tôi muốn thiền thì sao? Chà, chắc tôi phải dẫn anh lại gặp sư này, phải coi tướng cho mình, không phải coi trước kia tìm tiếp anh như thế nào để ngồi thiền. Nên nói thôi, chắc tôi cũng có thể
kiên kinh Phật, sáng nay phải chấp vô hình vô tướng, còn coi tướng chi nữa. Ông đó nếu ông học kinh Phật là ông phải đi tâm hay ta chấp vô hình vô tướng, nha. Tại sao còn phải coi tướng không á? Hả? Cái chuyện dễ lắm, rất đơn giản. Sau này tôi cách nghĩa theo rồi, tôi đi rồi ngồi nghe được. Gì ông nói với ông Tám ông á? Ông nói phù lê sắc sơ, ông nói chay bậy bạ gì nữa chúng. Các chứ nó kể dữ quá rồi tôi nghe nó không vô chỗ nào có phải. Cái thấp nhất là cái cao nhất mà đâu có ai thấy. Anh thấy tôi có nói tiếng gì cao không đó. Cái gì tôi thấy rõ hoặc chát mà anh đạo tôi giúp tôi nó thấp nhất. Phải không? Nhưng mà tương lai tôi được thấy nó lại nằm trên đầu anh. Đầu tôi cũng vậy, chết từ thì nó đè đầu.
Thầy có giảng
đi tiếng Việt Nam viết cho vậy em học đi học tiếng Nho nói trong bảy trăm năm tại
dạ con sợ đó là chữ bạn hay là cái gì nữa
chữ bạn thì chữ bạn đó học không quá nhưng Việt Nam hay.
Hồn trọn thức là người tu, tu đắc á, hồn trọn thức. Còn hồn không phải là thức đâu.
Còn như khi mà mình xuất hồn rồi cái thức biết cái chuyện đó, biết cái chuyện hồn.
Biết.
Như vậy là mình có
biết cái hồn.
Mình có hai cái thức hay là
không một thức chứ.
Một thức làm chủ hồn lẫn xác. Anh hiểu không? À, cái hồn là cái phương tiện để cho anh đi, nhưng mà khi anh đi tới đâu anh hiểu tới đó thì tôi xúc là hồn tới đó, tôi hiểu việc đó và tôi học việc đó. Anh hiểu không? Đó là cái thức là vô hình vô tướng. Tùy hoàn cảnh như anh tu cao, anh nhẹ, nó ngắn gọn, hình nhỏ hơn. Anh ở thế gian thì định gồ ghề hơn. Anh thấy không? Anh ở ác thì hình càng gồ ghề hơn. Hai chân không đi, đi bốn chân, gồ ghề hơn.
Vậy ta, theo là giảng của Đức Kinh Thân thì có nói đến đến cơ quy nhất. Từ đa số các con cũng thắc mắc là bây giờ thấy bên trên cũng chưa có chịu cho những vị lãnh tụ bên các tôn giáo khác, thì như vậy làm sao mà cơ quy nhất sắp tới cũng rất là khó
khăn. Cái cơ quy nhất là phải gặp hoạn nạn mới có một cái cơ quy nhất. Bây giờ mỗi tôn giáo cứ khuyên mọi người phải giải thoát. Rồi nên những người lãnh đạo tại thế gian không ngờ ngồi gần nhau là người đó, những người tu thì đương nhiên nó phải ngồi gần nhau, thật tình tu thì nó ngồi gần nhau, mà những người không thật tình tu mà còn là bề phái nó không có ngồi gần nhau. Đời khác đạo khác, đời khác đạo khác, cho nên luôn luôn những người chân tu là thương yêu nhau, không có bỏ nhau được, luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau, còn chống đối lẫn nhau không có cái đạo, cái không phải đạo. Hỏi chơi chống đối lẫn nhau rồi ông Suzuki với ông Thích Ca chống đối không có cái đó. Người thế gian với người thế gian chống đối, người ta thực hiện đúng mức không có chống đối, nhưng mà hòa hợp để cứu khổ lẫn nhau mà thôi. Đó là thật sự. Còn những người mà còn phân cách này kia kia nọ không được, không phải chân tu. Cho nên những gì mà tu, ta tu ẩn trên núi rồi này kia kia nọ, người ta đâu có để mà chấm ai đâu, ta chỉ lo tự tu thôi. Cho nên những người vô vi đây tôi nói nên hành đạo chứ không có giành đạo. Câu này quan trọng lắm, là tu chứ không phải nên tôi phe này phe kia phe nọ. À, tôi vô vi tôi khôn hơn người ta, hay giỏi hơn người ta, hay hơn người ta, chê người ta là mình bị nạn. Thấy không? Phải đi trong cái tinh thần đó thì nó mới đi tới chỗ hòa hợp. Còn đi mà nó trách đầu này, trách đầu kia, trách đầu này, không có hòa hợp. Thấy không? Ở thế gian họ đề cao một cái tinh thần nào, bởi vì thế gian trình độ còn thấp, làm sao xét được ông đó đắc đạo là không? Thấy không? Chỉ ông trời mới là có cơ hội làm điều này. Cho nên mọi người thế gian biết tu phải tự tu, giữ mình để tu, thì cái ngày mà quy nhất nó phải có. Còn tu mà không chê cái này chấp cái kia là không phải tu, chưa có tu. Nói gọn gọn, nói thẳng là chưa có tu. Còn mọi người đều tu. Bây giờ chúng ta mọi người đồng đau khổ trong cái tình cảnh, đồng đi thuyền đau khổ trong cái tình cảnh, mà ngồi nói chuyện với nhau mình thấy nó hòa hợp. Anh ha, nó đúng. Mà họ không hành, mà họ chưa biết, mà họ đã chê rồi, rồi làm sao mà họ họ hòa được. Chính bản thân họ cũng chưa hiểu cái thanh tịnh. Nếu họ là người thanh tịnh không cần hòa hay là không hòa, nhưng mà họ giữ thanh tịnh là đủ rồi. Chỉ nên thịnh là đại hòa. Thấy không? Còn chê với chê đó là cái lý đạo, không phải lý đạo. Để nghe, để hiểu. Và tương lai có nhiều lắm, tranh chấp với nhau để tiến hóa. Nhưng mà tranh chấp phải có sự tranh chấp vậy rồi nó mới thức tâm. Khi mà mình cho cái pháp mình là hay rồi, một ngày nào đó mình ngã gục cái mình thấy là dở, mình mới thức tâm. Thấy không? Cho nên phải giữ cái thanh tịnh mới có hòa bình. Cho nên tôi khuyên mọi người phải tu, phải hành đạo, chứ không có phiền dành đạo. Đạo trong tâm mọi người mà không chịu lo, phiền đạo mới lo. Mỗi người cái căn khác nhau, người thuộc về Phật, người thuộc về Tiên, người thuộc về Thánh, người thuộc về Thần Phái Tử. Có nhiều người, người ta ra, người ta phục khóc quắc đánh giặc này kia kia nọ, ta đi một đường lối chánh nghĩa, vì dân vì nước cũng là một cái niệm đạo, một sự sáng suốt của họ. Mình phải kính phục họ chứ mình đâu có chê họ được. Cái mình không có khả năng làm, mình không có chê người ta được. Kính phục. Tất cả đều có trật tự, chúng ta cả đều như trụ. Có cái gì cũng có trật tự. Và chính mình nghĩ vậy là nó mất trật tự. À, rốt cuộc rồi phải quy về cái trật tự quy định của bề trên. Thì nó mang sát là phải theo trật tự của định luật của cô Thượng Đế cho nó tầm thường. Muốn gì muốn tới đó rồi, cái hết muốn được rồi. Phải trở về với thực chất sẵn có của chính mình. Mà trở về với con được thanh tịnh mới tự giải được. Thiếu thanh tịnh không giải quyết. Ngay cái gia can nhỏ nhỏ vậy mà thiếu thanh tịnh không có gì giải quyết được. Rồi nói tôi muốn làm cái chuyện đại sự trên toàn quốc toàn dân thì mà tôi động loạn sao tôi làm được. Tôi còn ghét người này, ghét người kia, ghét người nọ làm sao, rốt cuộc tôi khổ. Những cái phong trào, những cái cuộc cách mạng ở đất nhà mình đã thấy có nhiều phe đảng này kia kia nọ ghét nhau, rốt cuộc rồi đâu có được cái gì, không có người nào được cái gì. Cho nên phải biết thương yêu với nhau, tha thứ thương yêu mới có cơ hội liên tục để giải tiến cái con đường nhân đạo cho rõ ràng. Hỏi gì hỏi đi. Ê, bữa đông mà hỏi không được.
Trong thánh kinh đó thì có cái câu là nói là từ thần lập địa đó thì thượng đế tạo ra Adam và bà Eva, hai người đó. Từ từ đó sinh sâu nảy nở. Thì gốc là người từ Adam và bà Eva. Mà lại trong thánh kinh đấy cũng trong kinh luật của Chúa cũng là có được chứ lại từ đầu không có không có nói chuyện, nhưng mà tức là coi như là mọi người sinh ra từ không có Adam và Eva, thì sau này không phải là kết hợp với nhau thì không sinh ra là hoài và vậy thì như vậy coi như loài người bắt đầu bằng hai người thôi,
người nam
thì vấn đề để giải thích sao.
Vấn đề ở đây anh có đọc Thiên Đàng Du Ký chưa? Nó rõ như ban ngày rồi. Có đọc Thiên Đàng Du Ký chưa? Có biết ngũ lão không? Có biết ngũ hành không? Có biết định luật âm dương không? Ngay trong Thiên Đàng Du Ký trả lời đó. Còn rõ rồi đó. Một cái âm, một cái dương. Điển cũng hai sợ. Qua qua xanh xanh. Bây giờ hai luồng điển, điển nóng điển lạnh vô rồi, bây giờ anh muốn chế bóng gì thì anh chế, gốc nó có hai luồng thôi. Sao đọc lại cái Thiên Đàng Du Ký rất rõ ràng cái siêu khoa học phải đúng á. Còn cái kia là người ta không biết cách nghĩa gì, người ta nói có cái ông cái bà đó thôi. Mình bây giờ mình hiểu được cái nguyên ý âm và dương, mình hiểu được cái nguyên lý của ngũ lão kim mộc thủy hỏa thổ, ha, mình hiểu cái tổ chức của các càn khôn vũ trụ có nói rõ, cứ coi trong cái Thiên Đàng Du Ký là đầy đủ, không thiếu một cái gì hết, đừng chê cuốn đó mà làm được, rất rõ ràng. Cho anh đem cái ý gì phò hộp vô đó nó cũng cắt nghĩa hết cho anh.
Cha xin cho cha cho tụi con biết cái nguyên nhân tại sao cái kỳ đại hội kỳ ba vừa rồi cha để cho những cái luận điểm ở trên xuống một cách rất là, khi mà tụi con nhận được cái mấy cái cuộn băng đó ở đây đó thì có một, tụi con biết là có một số bạn đạo có trình độ thì nghe mấy cái cuộn băng đó thì còn bình tĩnh, còn có một số người mới họ nghe xong rồi vì họ cho rằng họ có cái trình độ học thức cao và họ cho rằng cái nhóm vô vi đó, ông lên bà xuống, mấy người nói mấy người tu vô vi cao gì mà điển xuống nó chửi bới sùm rồi nói vậy, thành ra có một hai ba người họ bỏ tu và họ cho đó rằng nghĩa là cũng như đồng bóng gì, họ không tin theo. Tụi con thì vẫn giữ thái độ bình thường
cho nên
không biết cha có lý do.
họ có sự sáng suốt, phán xét và họ có lời phê bình trong trí thức của họ. Nhưng mà họ không thấy rõ rằng vô vi hay ở chỗ nào. Ông Tám ngồi thanh tịnh tự nhiên, không có kích động giữa bất cứ những cái phản động nào ở xung quanh. Và để lọc qua cho những người bạn tu vô vi, người nào thật sự đi trong thanh tịnh thì không có chấp cái ngoại đạo. Và thấy mở thức hòa đồng, có cả cõi thiên liêng với cõi trần, và trình độ của hai bên để trình diện cho mọi người học hỏi. Rồi để đánh thức cho những người khoa học thấy rõ rằng có cõi bên kia. Tại sao họ chỉ do coi những cái đó mà không coi những cái kết luận, cái lời kết luận của tôi sau khi những cái sự diễn biến nó xảy ra? Phải theo dõi toàn bộ để thấy rằng cái người tu vô vi nó đã giữ được cái mức thanh tịnh của nó tới đâu. Nó không có sao xuyến trước những hành động đó, nhưng mà nó thấy có cõi bên kia. Sao? Mà tại sao bữa đó họp đó là phải cho những cái chuyện đó xuống để làm gì? Vì có những người xuyên về khoa học rất nhiều, và để cho họ moi óc ra, họ thấy rằng còn có phần hồn, chứ để họ nói không có cái hồn.
Dạ, chính mấy người mà họ học cao đó, họ mới thấy là...
Họ thấy có ngạc nhiên, sao có cái lạ vậy? Họ có sức mạnh, họ có lý trí để cho họ xét cái khoa học. Nhưng mà tại sao kỳ đó muốn tận độ cho những người có trình độ để họ quay về con đường tu học? Mà chính Vô Vi đã làm. Những người nhờ cái người thiền này thanh tịnh, và những người thiền thật sự thanh tịnh không ỷ lại, những người thiền đã thấy không có cái gì rung động tâm hồn tôi hết, không có cái gì quan trọng hết, đường ai nấy đi, có gì đâu lộn xộn. Mà người thế gian không tu thấy đây là lộn xộn, mà người tu yếu nó thấy đây là đầm bắn lên xuống là lộn xộn, chính họ lộn xộn chứ không phải cái pháp này lộn xộn. Cái pháp Vô Vi không lộn xộn. Rốt cuộc rồi mọi người cứ giữ cái pháp Vô Vi mà họ tu thôi, thực hành soi hồn pháp luân thiền định, cho họ đâu có bỏ cái đường lối mà trật tự trở về thánh định của chính họ đâu. À, để cho thế gian thấy rằng những chỗ cõi siêu cũng giáng lâm được, cõi trượt cũng lên được, mà đồng hội để coi thử những người Vô Vi này tâm có động không. Có nhiều đó thôi, thử trước mặt mọi người để ta chữ bới coi thử mình có giận họ không, mình có cái vun bồi sự trả thù không. Và những người tu lâu năm có họp anh em phải để trả thù cái đám này không? Không. Thế ta thích sống ở trong cái thức hòa đồng rõ ràng, tha thứ và thương yêu. Nhưng mà người ta không hiểu vì trình độ thấp kém, nhưng mà không có nhìn nhận đây là tôi trình độ thấp kém, tôi hiểu không tới. Rồi chừng nào họ sẽ hiểu? Nhưng một ngày nào đây rồi họ sẽ hiểu. Sau ngày khảo đảo, khối trượt nó hoành hành rồi, họ mới thấy trời ơi tôi biết. Lúc đó cái mấy thằng khùng đó, nó ngồi thiền nó làm thinh, bây giờ nó tiếp tục nó thiền, nó không bị những cái hoạn nạn như này. Bây giờ tôi đã bị những hoạn nạn như thế này, lúc đó nó mới thấy rằng quý những người tu vô vi. Không, nó chưa biết đâu. Chỉ dùng cặp mắt phàm và cái tâm phàm để lý luận cái chuyện kêu bằng mình không có thể đi tới được, và mình chưa đạt được cái gì để phê phán người ta. Thế ra cái tà chân thì để họ tự xét cho đằng này, không có nói ai tà, chẳng nói ai chân, là tu trong thanh tịnh mà sáng suốt mà thôi.
Thưa cha, trình độ của tụi con còn rất là thấp kém, mà tụi con cũng được vài năm tu tập, tụi con phải hướng dẫn những người mới. Thì thứ nhất tụi con thiền chung với nhau, thì người mới với người cũ lẫn lộn nhau, thì băng rồi tài liệu cứ để đó, bởi vì không có đủ người để hướng dẫn. Thì anh Cương cứ rầy con là băng nào phải đưa cho bạn đạo mới nghe, còn băng nào giữ lại. Thì nếu mình không kiểm soát được thì họ lấy, ví dụ như họ, những người mà lấy trúng mấy cái băng mà đại hội Vô Vi kỳ 3 đó, họ nghe mà họ mới đó, thì có xảy ra ở Melbourne này, có mấy anh, ảnh cũng học cao lắm, mà ảnh nghe mấy cái băng đó, cái ảnh về ảnh rầy vợ ảnh quá, anh nói từ rồi sắp lên bà, nghĩa là bà muốn tu và tu, nhưng mà đừng có nói gì cho tôi biết hết, bởi vì tôi không tin theo nữa.
cái đó là cái
thành ra cha cho tụi con biết là người mới phải cho họ hướng dẫn họ ở cái trình độ này, những cái loại băng này hay là
tôi đã lo hết rồi cho những người mà mới tu. Là tôi đã in những cái bản mới tu chỉ có bao nhiêu công chuyện đó thôi, sơ hồ chứng minh rồi đi về thôi, có làm gì nữa. Rồi còn những cái băng giải trí là biết sanh lão bệnh tử, những cái bài giảng hàng tuần của tôi đó thôi. Còn cái chuyện diễn biến kia là để cho những người tu học trong này mong muốn cõi thiên liên, tôi muốn xuất hồn để tôi làm ông gì, tôi muốn làm ông Phật, ông tiên đó. Họ nghe những, thấy rõ những cái tài liệu đó, và để họ tránh cái sai lầm cho họ là những người tu lâu dùng cái đó. Người mới mà đi cho người ta cái đó làm sao người ta biết được nào ta rơi. Nói chuyện ông lên bà xuống là người ta sợ rồi. Tại sao người ta tưởng? Vì người ta chưa hiểu cái hồn họ. Và họ tưởng họ ở cái cõi này là vĩnh viễn. Thì họ đâu có chấp nhận cái cõi thiên liêng. Nếu mà cõi thiên liêng giáng lâm này có súng họ có băng. Thấy không? Họ tưởng cõi này cõi vĩnh viễn của họ. Họ ở trong sai lầm mà họ không biết. Nhưng mà mình không nên cho họ nghe cái đó rồi để họ phạm thượng, rồi một ngày nào đó họ bị nạn. Mình mang tội đó. Những người mới tu không được nghe cái đó. Thầy Cương nói rất đúng.